trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối, xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi.
Anh nhìn em.
Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio, và để tiếp tục chương trình xin mời quý vị đến với Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Chào Nam An, xin gửi chào Tân Á tới Hiền Lương.
Dạ, xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài radio Hoa Tình Đường hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, không biết là Hiền Lương đến trong chương trình này với đề tài nào đây?
Ồ, em thấy hình như hai chị em mình nói quá nhiều đề tài phải không? Hôm nay em có một cái đề tài mà trong lòng em rất là thích, mà không những em mà tất cả chúng ta, mọi người sinh ra và lớn lên trong cái cuộc sống này và sống trên cái cuộc đời này, ai cũng muốn cái điều đó. Đó là một bức tranh của gia đình.
Wow. Thưa quý vị, một bức tranh gia đình, trong đó cái toàn cảnh tất nhiên phải có cha, có mẹ, có con cái đang quay quần chẳng hạn. Nam Anh nhớ hồi đó đọc sách, học sách lá ở gì đây, giáo khoa thư chẳng hạn, thì nói một bức tranh gia đình, chồng ngồi đọc báo, vợ ngồi thiêu bên cạnh bếp lửa rồi vân vân. Thì không biết bức tranh gia đình của Hiền Lương thì nó như thế nào, xin mời Hiền Lương có thể tả cho quý thính giả biết được không ạ?
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói về bức tranh một gia đình thì em thấy tùy theo góc độ và cái cách nhìn của mỗi người để họ vẽ lên cái bức tranh đó. Tại vì cái khả năng của người đó nhìn cái màu sắc đó theo cái sở thích của người đó thì họ sẽ vẽ lên một cái bức tranh mà họ yêu thích. Nhưng mà riêng với bản thân của em, nếu mà chị hỏi em cái điều đó thì em có thể là vẽ lên một cái bức tranh nó không phải là hoàn mỹ. Tại vì cái cuộc sống và cái tổ chức của con người của mình, nó hiểu biết và cái sự nhìn nhận của mình nằm ở cái góc độ nào thì mình vẽ theo cái góc độ đó. Và cái người nhìn nhận cái bức tranh đó tùy theo cái nhìn của họ. Ví dụ như là cái tổng thể là có nhiều cái màu sắc tô điểm theo cái sở thích của cái người vẽ, thì cũng giống như cuộc sống của chúng ta sống cũng vậy, nó rất là muôn màu và muôn sắc tùy chúng ta vẽ nó như thế nào. Nhưng mà riêng em thì em thấy một cái bức tranh mà nó hoàn thiện thì đó là một cái bức tranh nhìn nhận nó về cái quá khứ, cái kỷ niệm đẹp của thời các bậc tiền bối mình đi trước, đời của ông cổ, ông bà nội, ông bà ngoại của mình mà mình đã nhìn thấy qua. Thì đó là một trong những cái bức tranh mà mình nhìn nhận rất là hoàn mỹ và rất là hoàn hảo. Tại vì lúc đó mình rất là nhỏ, cái suy nghĩ và cái nhận thức của mình là chỉ tới đó thôi, mình nhìn rất là đẹp. Nhưng khi mà mình lớn lên rồi, đến cái thế hệ của mình rồi và thế hệ đời con của mình rồi, thì mình thấy rằng là vẽ một cái bức tranh thật là đẹp và rất là hoàn mỹ thật sự rất là khó. Tại vì cái khó ở đấy là mình phải tô điểm nó màu sắc như thế nào, và là cái nhìn nhận của cái cuộc sống cũng giống như là cái môi trường của mình tô điểm nó để nó phù hợp cái bức tranh đó nó như thế nào. Thì em xin mời chị có thể cho em cái gợi ý chút xíu.
Vâng, tại vì hồi nãy Hiền Lương có nói là Hiền Lương rất thú vị với cái đề tài là bức tranh gia đình. Và tại vì nhìn cái bức tranh thì chúng ta thấy được cái màu sắc, và mỗi gia đình thì nó manh nghĩ nó có mỗi cái màu sắc khác nhau. Tại vì hồi nãy Hiền Lương nói mình vẽ cái bức tranh nó theo cái tâm trạng của mình muốn nó như thế nào. Người thì yêu đời muốn vẽ màu hồng, người thì chán đời nó vẽ màu đen, còn người á người thì thích thiên nhiên thì nó vẽ nó có thể là màu xanh chẳng hạn, vân vân. Thì không biết rằng là theo Hiền Lương thì Hiền Lương thấy cái quan trọng của cái bức tranh gia đình nó là những cái điểm nhấn nào?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, Nếu mà chị nói em hỏi về vấn đề này thì em không có biết được rằng là cái bức tranh gia đình thế nào gọi là một cái bức tranh nó đẹp theo một cái nghĩa đúng của nó. Thì giống như hồi nãy em có nói rằng là tùy theo cái màu sắc của mỗi người để vẽ lên cái bức tranh đó và tùy theo cái nhìn của mỗi người. Nhưng mà nếu mà chị hỏi với bản thân em, đây là riêng của em thôi, em không biết được là cái suy nghĩ của em là chắc chắn sẽ không bao giờ là đụng theo cái suy nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng mà nếu mà chị hỏi cái điều đó thì em cũng xin chị cũng như quý vị cho phép thì em sẽ nói theo cái ý kiến của em. Mặc dù là nó không có phải là đúng lắm, nhưng mà nếu mà không có đúng thì xin quý vị thử tha. Theo em thì cái bức tranh một cái gia đình á, về cái góc độ và cái điều mà suy nghĩ của em thì đó là một cái tất cả trong căn nhà, tất cả các vị trí nó đều rất là quan trọng đối với một gia đình. Bất cứ những một cái cành cây, một chậu hoa và những bất cứ những cái gì trong gia đình của mình nó đều gói gọn trong một cái tổ ấm rất là quan trọng. Nhưng mà đối với riêng em, cái bức tranh của gia đình quan trọng nhất là một cái bàn ăn đặt gần ngay cái bếp. Đó là một cái bức tranh thật sự rất là đẹp. Đó là cái cách nhìn nhận của em. Tại vì có thể nhiều người họ mới nghĩ rằng là có thể em nói như vậy là không có xác thực lắm, nhưng mà đó là cái cách nhìn và cái suy nghĩ của em thôi. Tại vì chị có biết sao không, nhất là ở cái cuộc sống mà mình nói sơ về cái quá khứ chút xíu chị ha, là thời mà ông bà của mình á thì khi nào cũng là quay quần, cái cuộc sống rất là nhiều thế hệ gọi gọn trong một cái tổ ấm, luôn luôn đùm bọc nhau từ thế hệ trước và thế hệ nối tiếp đi theo, là một cái tình thương thật sự, là một cái điều mà phải là nội dung là cái từ là siết chặt bàn tay để mà nối tiếp nhau theo tất cả các thế hệ. Và cái tình cảm rất là gần gũi, cái sự yêu thương rất là chân thành và có một cái sự nồng nhiệt và chia sẻ với nhau. Nhưng mà khi mà mình lớn lên thì mình suy nghĩ là khác. Tại vì lúc mình còn quá nhỏ thì mình thấy tất cả cái gì nó cũng đẹp, tất cả cái gì nó cũng đều có một cái khuôn khổ và có một cái nền tảng văn hóa giáo dục của người Ả Đông của mình, em rất là thích. Nhưng mà sau này khi mình rời xa cái quê hương mình sang định cư một cái nước thứ hai, mà nhất là cái nước là rất là phát triển và rất là văn minh, thì cái nhìn về một cái bức tranh thì thường thường nó đều khác theo cái hướng của cái kiểu của người nước ngoài, nó không giống như người Hà Đông của mình. Nhưng mà cái cuộc sống rất là bận rộn cho tất cả chúng ta, mỗi ngày phải đi làm việc, phải cơm áo gạo tiền, thì cái cuộc sống bận rộn như vậy thì mình phải ăn uống bên ngoài, rồi công việc nó làm cho con người của mình không có cả thời gian để mà cùng gia đình. Nhưng mà cái cuối cùng là một cái bữa ăn mà nó hoàn mỹ cho một cái gia đình á, thì em nghĩ chỉ có tranh thủ được vào buổi tối. Đó là một cái điều rất là tốt, mà nhất là vào cuối tuần. Thì em thấy khi mình quay quần bên người cha, người mẹ, các con cái để nấu một cái bữa ăn cùng một gia đình, đó là một cái bức tranh rất là hiếm hoi, mà nhất là ở xã hội văn minh, nhất là nước Mỹ ở chúng ta. Không ngoại trừ có thể có bà nội hay bà ngoại, thì đó là một cái điều vô cùng rất là may mắn đối với những người nào còn ông bà nội và ông bà ngoại. Nhưng mà nếu mà không có thì mình có thể là hai vợ chồng hay là con cái quay vòng trong một cái bàn ăn ngay cái bếp. Đó là một cái điều bức tranh phải nói là khắc họa rất là tuyệt vời. Em cũng hình dung ra được đó là một điều mà chúng ta luôn luôn cả nằm trong tay, nhưng mà không bao giờ biết và cũng không bao giờ nghĩ tới. Cứ nghĩ rằng là mình cứ đi ra ngoài mình order đồ ăn, hay là mình đi ra ngoài tìm mình ăn, sống một bữa là một cái điều rất là khỏe khẳn, là một cái điều mà không làm cho mình phải mệt, hay nhọc, hay là rửa chén bạc, hay là tất cả mọi thứ như vậy rất là khỏe. Nhưng mà trong cái sâu thẳm của mỗi người, ai cũng ao ước có một cái bữa cơm cùng gia đình, nhất là bữa tối. Tại vì đó là một cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng mong muốn. Nhưng mà cũng không ngoại lệ, cũng có nhiều cái trường hợp người chồng phải đi làm và cái giờ giấc, và người vợ cũng đi làm, cái giờ giấc nó có sự trái lệch với nhau. Đôi khi cũng không rất là khó để mà mình có một bữa cơm cùng gia đình. Nhưng mà nếu có cơ hội á, thì chúng ta nên cố gắng, không phải là mỗi ngày thường xuyên, nhưng mà có thể là weekend, có thể cùng nhau để ăn một cái bữa tối như vậy, thì đó là một cái điều rất là tốt. Kể từ tốt là em nhớ có một lần á, em đọc khi mà em qua Mỹ đầu tiên á, lúc đó tiếng Anh là mình không có hiểu biết nhiều, nhưng mà em nhớ là lúc em mới qua thì trời thời tiết rất là khắc nghiệt, cái mùa đông tuyết xuống có như là phủ trắng đầy đường. Thì em ở trong nhà mà mở một phim coi, thì cái bộ phim là của nước nào em cũng không có nhớ, và cái người đạo diễn như thế nào em không nhớ, nhưng mà em nhớ rằng là qua cái bộ phim đó rất là hay, nó mang tính chất rất là nhân văn. Là em thấy là có một cái người đó là nhà báo rất là nổi tiếng ở cái khu đó. Người ta mới đi thưởng thức những cái món ăn của tất cả các nhà hàng để mà chấm điểm là đưa lên là cái đó là một cái nơi nhà hàng là ngon nhất, và có những cái điều mà tất cả mọi người đều phải đến đó. Tại vì cái người giám khảo này rất là khó và nổi tiếng lắm. Thì cuối cùng cái người đầu bếp đem ra một cái món thức ăn. Thì khi cái người đó thưởng thức cái món thức ăn đó, người ta khi mà ta ngầm lại trong miệng, thì người đó mới nhớ lại tất cả cái quá khứ về một cái người mẹ nấu cái món ăn đó cho người đó ăn. Và cái người đó họ cảm thấy họ rất là xúc động đến mà dâng trào luôn, là nhớ hết về những cái quá khứ thời còn rất là nhỏ của cái người đó. Và sau đó người đó mới hỏi là vậy thì cái món ăn này là ai là cái người nấu. Thì cuối cùng thì chúng ta mới hiểu rằng là khi đó em thấy cái người đó xúc động đến nỗi mà muộn gặp ngay liền cái người đầu bếp đó. Thì cái cuối cùng thì cũng gặp lại cái người đầu bếp đó. Thì lúc đó thì em mới cứ nghĩ rằng là đó là một cái bộ phim, nó mang một tính chắc là chỉ là mình xem để thưởng thức nó, và những cái cuộc mà nói chuyện với tính cách là vui thôi. Tại vì nói bằng phiên dịch tiếng Anh cho nên em không có hiểu lắm, nhưng mà mình cảm nhận được nó. Nhưng mà về sau này thì khi mà mình sống ở một cái đất nước như vậy thì bây giờ em mới hiểu rằng là tất cả những cái điều gì mà về cái ngôn ngữ mình không hiểu, hay là mình không có thể biết nhiều, nhưng mà mình có thể cảm nhận nó qua cái hình ảnh, qua cái điều mà truyền tải được cái điều mà cái cảm xúc, thì cũng giống như là mình là một cái người mẹ ở trong gia đình, có thể là cố gắng nấu cho những người con của mình một cái bữa ăn, cho dù là một tuần mình không nấu được nhiều, thì mình có thể là weekend mình nấu một bữa ăn cho con, cho chồng và trong một cái gia đình ăn. Thì em thấy đó là một cái điều rất tốt. Tại vì có thể là một cái đứa bé khi nó nhỏ, nó ăn những cái món ăn của mình thì nó sẽ nhớ rất là lâu. Sau này nó lớn lên, nó trưởng thành, nó có gia đình, thì nó luôn luôn nhớ về một cái người mẹ đã nấu cái món ăn nó cho nó. Thế em nghĩ là như vậy. Tại vì là có một lần thì em mà đi tới nhà cái cô đó, thì có một đứa bé nó ra, thì em xách đồ ăn vô thì cũng tiệc ăn vậy. Thì em mà nói rằng là hôm nay cô mang cái gì tới cho mẹ con. Cái ô cô đem nhiều thứ lắm, mau 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 cô nhớ ngay để ngay chỗ con ăn nha. Chị em mới nói là hôm nay cô còn nấu món curry. Cái em nói ô thôi, con thấy món curry là con sợ lắm, con quá sợ luôn rồi. Ủa tại sao con phải sợ vậy? Trời ơi, mà con nấu món curry nữa hả? Nó dở, con ăn không được. Cứ mỗi lần con đi đâu con thấy món curry là con sợ chết luôn. Ở đây thì mình cũng xin thưa tất cả quý thính giả là như thế này nè. đôi khi người phụ nữ mình nấu một cái món ăn mặc dù nó không có ngon lắm, nhưng mà đó là một cái điểm nhấn và một cái ấn tượng cho con mình, nó rất là sâu sắc. Nó sâu sắc cho đến khi nó lớn, nó trưởng thành luôn. Sau này nó đi bất cứ nơi đâu mà nó thấy cái món curry đó thì nó luôn luôn là nhớ về mẹ nó. Tại vì cái món curry nó ngon, nó cũng nhớ tới mẹ nó, mà nó dở nó cũng nhớ tới mẹ nó. Cho nên quý vị cũng đừng có sợ rằng là tôi không có việc nấu, tôi nấu ra dở không ai ăn, tôi thế này thì nó không phải, không cần thiết. Mình cố gắng, quan trọng nhất là khi mà mình làm một cái bữa ăn cùng gia đình á, thì mình nên cố gắng như thế nào để mà mình nấu được một cái món ăn tạm gọi là ngon để gia đình cũng thưởng thức, chứ không cần thiết phải là sờ đến như vậy. Bây giờ tất cả các mạng lưới truyền thông thì phổ biến rất là rộng rãi, chỉ cần mình có một cái tâm thôi thì bất cứ cái gì mình cũng có thể làm được. Thế em nghĩ là như vậy, thế chị thì như thế nào?
Vâng, thưa quý vị, thì nãy giờ Hiền Lương đã nói là trong cái gia đình đó, nếu mà người mẹ mà nấu một cái món ăn gì đó thì làm cho những cái thành viên trong cái gia đình đó họ có thể nhớ, từ dù cho người đó sau này lớn tới đâu cũng nhớ. Nhưng mà trong cái gia đình đó thì hồi nãy thì Hiền Lương có nói cái bức tranh gia đình, cái vai trò của cái người mẹ đó là vai trò một nấu ăn để cho gia đình thưởng thức. Nhưng mà các thành viên trong gia đình nó cũng có cái sự đóng góp để mà cho cái bức tranh nó khởi sắc chứ.
Dạ, cái điều đó là chắc chắn rồi. Thì cũng giống như là ý em nói rằng là cái quan trọng một cái bức tranh là nó có hai màu để mà đặc trưng, đó là màu trắng và màu đen, là tượng trưng người cha và người mẹ. Và các con của mình là những cái màu xanh, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, tất cả những cái màu đó nó sẽ mà tô lên một cái bức tranh thiệt là đẹp. Thì cái cuộc sống đó vẽ như thế nào thì tùy theo cái gia đình, và tùy theo cái màu trắng và màu đen là dung hòa tất cả các màu sắc để hòa hợp để cho nó trở thành một bức tranh hoàn mỹ. Thì cũng giống như trong cuộc sống của mình, là nó đều tất cả nó đến từ cái trái tim của mình và cái cảm xúc của mình là như thế nào thì mình vẽ lên cái bức tranh đó. Mặc dù ngoài cái vấn đề không ngoại lệ, cũng có một số người như em thấy rằng là người ta không quan trọng về cái bữa ăn gia đình. Đối với họ, tiền cho thật nhiều, đi làm việc thật tốt, đó là một cái điều mà tốt nhất rồi. Còn vấn đề ăn uống không có quan trọng. Nhưng mà em không biết là cái điều đó đúng hay là sai. Nhưng mà theo em, cách nhìn của em, những cái lời nói như vậy là người ta che giấu cái cảm xúc của họ. Thật sự ngay từ nhỏ cũng vậy. Lúc em còn rất rất là nhỏ, xin thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, tự nhiên khi không dạy không biết sao, mẹ em nghe cái ông thầy bói cái nói là em sinh ra là rất là khó nuôi, phải ở chỗ này chỗ kia. Còn mà nếu mà ở trong nhà thì sợ bị cái này cái kia. Tự nhiên mẹ em cũng sợ quá, mới đi làm một cái kiêng đeo nó cái chân ấy, cho em tới 13 tuổi mới thảo ra. Trời, nó đau chết luôn. Cái rồi em ở bà nội có, em ở bà ngoại, ở nhà nào cũng ở mấy tháng vậy đó. Thì mình lưu lạc như vậy đó, mình đi ở nhà này chỗ kia như vậy á, thì cũng sung sướng lắm, cũng có đầy đủ điều kiện. Nhưng mà cuối cùng em cũng ao ước sẽ muốn cùng với gia đình của mình, ở trong nhà của mình, vẫn muốn sống cùng gia đình của mình. Nhưng mà đó là cái điều mà mình không thể nào làm được. Tại vì thời đó thì cái sự nghiêm khắc của một cái gia đình cái thời đó hơi phong kiến chút xíu, và có cái sự mà cái nền tảng giáo dục cái thời đó là thường thường mình nhỏ mình rất là sợ, không có dám mà phản đối hoặc là kháng cự bất cứ mọi hình thức nào hết, là mình luôn luôn có cái sự sống theo cái sự áp đặt của gia đình. Cho nên là giống như là mình bị tu luyện vậy đó. Nhưng mà rồi sau này khi mình lớn lên thì mình nhận thức, mình hiểu được nó cũng có cái nhiều cái mặt tốt, cũng có nhiều cái mặt không nên, dùng cái từ là lẳng ép đứa bé vậy đó. Nhưng mà nó cũng hay, nó có cái sự rèn luyện thì có cái góc độ hay riêng của nó. Nhưng mà em thấy rồi cái cuối cùng là tất cả đều cũng rất là muốn cho con cái nó trưởng thành, có một cái nếp sống và có một cái sự trật tự của cái nền tảng, để sau này mình có gia đình rồi thì mình cũng có cái sự hướng dẫn cho con cái mình là được tốt hơn. Thế em nghĩ là như vậy. Nhưng mà có một số người thì cứ nghĩ cái suy nghĩ đó là quá cổ lỗ sĩ, cái đó nó rất là không theo kịp thời đại. Mình phải mở mang kiến thức và chạy theo cái trào lưu và cái cuộc sống của cái văn minh. Đó là một điều cũng rất là tốt. Nhưng mà quý vị có lúc nào mà suy ngẫm lại một cái điều rằng là nếu mà mình so sánh lại một cái bữa cơm gia đình mỗi buổi tối nó tốt hơn, hay là chúng ta phải kéo nhau ra ngoài hàng, ngoài đường ăn, hoặc là có thể là mạnh ai này ăn, thì cái điều đó, cái góc độ suy nghĩ thì tuy quý vị nhận định nó và nhìn nhận nó cũng giống như một cái bức tranh của mình nó vẽ, cái màu, cái bông, cái hoa, cái lá nó lệch lạc như thế nào, cái màu sắc như thế nào, thì đó là ý kiến của mỗi người. Còn theo chị thì như thế nào?
Nãy giờ thì mình nói cái vai trò phụ nữ vào bữa cơm gia đình, như còn cái vai trò của người đàn ông trong gia đình thì sao, để mà mình vẽ thêm vô cái màu trong cái bức tranh?
Wow, cái này hơi căng nha. Em có phải đàn ông đâu mà biết. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Em thì lúc nhỏ thì thấy ông bà nội, ông bà ngoại, cũng giống như ba em, cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Giống như là cái thời đó thì thiệt ra mà nói, thời đó thì thấy cái người phụ nữ là một cái người rất là hy sinh, có nhiều cái suy nghĩ cần phải là thấp hơn cái người chồng. Cho nên đôi khi để cái vị trí người chồng lúc nào cũng cao hơn, sống rất là hy sinh cho con cái và gia đình rất là nhiều. Bao nhiêu sự gánh vác của người phụ nữ rất là nặng ở trên vai. Và một cái điều mà em cảm thấy về một cái người cha hay là một người ông nội hay là một ông ngoại, là một cái điều mà em thấy là khác với bên người phụ nữ, là người đàn ông khi nào cũng rất là yêu thương một người con và người cháu rất là sâu sắc. Nhưng mà cái tình yêu thương không bao giờ biểu lộ bên ngoài, khi nào cũng giấu kín và uốn nắn đứa cháu của mình và đứa con của mình một cách rất là khó và khắc nghiệt. Nhưng mà từ sâu trong sâu thẳm của cái người đàn ông khi nào cũng hướng cho con và cháu là có một cái tương lai là nhìn rất là xa và đi rất là dài. Chứ không phải là giống như là bà nội bà ngoại hay là mẹ hay là khi nào cũng che chở, tập hư cho con cái, cảm thấy đau lòng khi mà la rầy hoặc là đánh vậy đó. Nhưng mà em nghĩ là như vậy, tại vì có một lần em cũng cũng bị cái trường hợp như vậy, cũng bị đánh, xong rồi sau đó cái ở trong cái phòng á, rồi đi ra ngoài thì tình cờ mình nghe qua cái cửa sổ, thì thường thường lúc ở Việt Nam mình nhà sáng sạc nhau vậy đó. Rồi ông nội mới hỏi là coi thử cái chân có sưng không, lại giao sức là bà nội vậy đó, đại khái là như vậy. Thì em thấy cái tình thương rất là sâu sắc, nhưng mà không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Thì cái từ đó thì khi đó thì em mới nhìn cái nhìn khác về ông nội của em, là nghĩ rằng là chẳng qua là vì thương mình cho nên có thể la rầy và đánh mình, chứ còn không phải là ghét mình mà phải đánh mình như vậy. Thì lúc đó mình nhận thức được, khi mình nhận thức được rồi thì mình có cái nhìn nào khác. Mà khi mình có cái nhìn khác thì mình sẽ không bao giờ bị lầm lỗi, và mình lúc nào cũng nghĩ cái sự yêu thương. Chính cái điều mà mình hiểu như vậy thì tự nhiên là mình sẽ không bao giờ bị lầm lỗi và cũng không bao giờ bị đòn nữa. Đó là cái vấn đề mà suy nghĩ của em. Theo chị thì có bị đòn chưa?
Không, thì Nam Anh cũng thấy rằng là hồi xưa như đàn bà thì ưa phải phục vụ chồng, lo cho con, thường thường là người đó là phải nấu ăn, lo việc gia đình. Tại vì lúc đó là mình không có đi làm chẳng hạn, cái vai trò không đi làm, chồng là người đem tiền về để mà lo cho gia đình, thì người đàn bà đóng cái vai trò nội trợ, Thành ra họ có dịp, nếu mà yêu chồng, thương con thì họ có dịp trổ tài, nấu nướng để đem lại cho người chồng bữa cơm ngon, để cho đem lại cho người con của mình những cái thức ăn có bổ dưỡng để mà có thể mau lớn. Nhưng mà thời nay Nam Anh cũng có nhiều, thấy được nhiều là đàn ông bên đây giờ cũng giỏi không kém với đồng bà về cái phần để nấu ăn. Tại vì nhiều lúc nếu mà vợ của mình mắc công chuyện làm ăn về trễ chẳng hạn, thì người đàn ông, chính người đàn ông ở nhà về sớm rồi cũng đi vào bếp nấu cho con mình, cho đỡ cho vợ mình có một bữa cơm ngon. Thì Nam Anh thấy rằng cái hồi xưa với hồi nay nó cũng có cái sự khác. Đàn ông với đàn bà nó có cái sự hỗ trợ với nhau mà để đem đến cho cái gia đình. Nếu mà mình nghĩ rằng cái gia đình của mình giống như Hiền Lương tả trong bức tranh là phải có cái sự nghĩa là tương đắc với nhau qua một cái bữa cơm chẳng hạn, thì chính cái vai trò của người đàn ông bây giờ nó cũng đổi đi rồi. Nó cũng là chấp nhận người vợ của mình đi làm trễ, chấp nhận là mình ra tài để mà nấu cơm, chứ không phải là để cho người vợ mình làm nghĩa là cái bếp núc là chỉ người vợ mà thôi. Cái điều đó thì Nam Anh thấy hiện thì ông bây giờ giỏi hơn ông hồi xưa. Không biết là Hiền Lương có đồng ý như vậy không? Nói là về cái vụ bếp núc chẳng hạn đó.
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thì em nói không ngoại lệ, người chồng và người vợ thì hai người hỗ trợ nhau trong cái vấn đề đó. Nhưng mà em chỉ nói trên cái vấn đề là một cái bữa cơm gia đình là một cái bức tranh rất là đẹp. Đối với em nhìn thì giống như em nói là, giống như hồi nãy chị có nói là, thì đàn ông mà đóng cái vai trò gì, cho dẫu vai trò như thế nào đi chăng nữa, cái cuối cùng vẫn là cái hạnh phúc khi mình gặp được một cái đối tượng là một người bạn đời của mình. Giống như em nói, cho dẫu là một điều mà nó như mình mong đợi là hạnh phúc hay là đó là một nỗi đau, thì mình cũng cần phải sống đối xử với nhau tử tế và cố gắng để chấp nhận nó. Đừng bao giờ nói những cái lời mà cái nghiệt đến tổn thương của cái người đối phương, thì coi như là mình sẽ vẽ lên được bức tranh đẹp hơn, và là mình cố gắng để chấp nhận nó. Trừ khi trường hợp thì có thể rằng là một bức tranh là mình không muốn vẽ đó, mình không có muốn nó hoàn mỹ, mình không có muốn vẽ lên một cái bức tranh theo như ý của mình, thì mình có thể là trở nên là một cái điều rất là khó khăn. Mà ngay chính cái cuộc sống hiện tại bây giờ, không những riêng các nước châu Á mà cả thế giới luôn, là một chiến dịch cô đơn phát triển rất là mạnh. Có nghĩa rằng là con người muốn đòi hỏi tự do, và cái tỷ lệ mà họ độc thân rất là cao, phải nói rằng là bùng nổ luôn. Tại vì cái đời sống có thể là có người người ta muốn như vậy. Người ta không còn muốn cái sự ràng buộc nữa, người ta muốn sự độc lập, người ta muốn thoải mái, người ta muốn sống theo cái sở thích của mình, không còn muốn cái sự ràng buộc gì hết. Rồi có nhiều cái trường hợp thì bị gia đình cô lập, xa lạnh, không có gần gũi nhiều, hoặc là bị một cái vấn đề gì đó trong xã hội hay là nơi công sở có thể là cô lập mình. Cho nên là có người có thể dẫn đến những cái tình trạng giống như là hụt thuốc á chị. Nhiễm thay có một số người hụt thuốc một ngày tới 15-20 điếu. Đó là một trong những cái một cái căn bệnh giống như là gần như là phải nói là bùng nổ. Có người sống họ bị trầm cảm rất là nhiều. Nhưng mà người ta cần phải là không biết một giải pháp như thế nào để mà vượt qua cái vấn đề đó. Nhưng mà theo em nghĩ thì cái khó khăn nhất khi mà mình bước qua một cái con đường đó để mà mình sống một cái cuộc sống cho nó được vui vẻ hơn, thì giống như hồi nãy em còn nói là cho dẫu như thế nào thì mình cũng phải cố gắng chấp nhận nó. Đó là một cái vai trò quan trọng nhất của một cái người đàn ông trong gia đình. Đó là cái cách nhìn của em thôi. Còn em không biết cách nhìn của chị như thế nào.
Tại vì hồi nãy thì Hiền Lương nói là một bức tranh gia đình, thì Nam Anh nghĩ rằng bức tranh gia đình là phải có cha, có mẹ, có con, có cái quây quần. Mà nếu quây quần trong một bữa ăn rất là hạnh phúc như vậy thì cũng rất ít người mà được như vậy. Thứ nhất là hồi nãy mình cũng nói về cái chuyện thời buổi này ai cũng là muốn không có thời gian, tại vì nhiều công việc và cái sức đòi hỏi của cái cuộc sống nó cao, mình muốn, ai cũng muốn nghĩa là nắm bắt cái cuộc sống đến cái mức độ giống như là cái trào lưu vậy đó. Thành ra là vợ chồng con cái ít khi nào mà gặp nhau, hoặc là họ nghĩ rằng đồng tiền có thể đem lại hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình nghĩa là mình phải cho con cái mình đầy đủ. Con mình muốn cái gì là được cái đó. Đó là cái hạnh phúc, là cái bức tranh gia đình nó khác rồi. Nó không có phải là quây quần trong buổi ăn, có những cái món ăn ngon rồi cùng chia sẻ với nhau. Chồng gì đó, những có cái câu ca dao mà nói về hồi xưa rất là dễ thương thấm thía, thì chúng ta không còn cảm nhận được như vậy.
Ruột bao nậu với đau tôm, trong chán và hấp cả nhà khen ngon.
Dạ, đó những cái câu mà rất là mộc mạc mà mình nghe trời ơi sao mà nó cái hạnh phúc như vậy. Nó cái hạnh phúc nó rất là đơn sơ, nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là thấm thiết nữa. Bởi vậy
thì đó ý em nói là cái hạnh phúc là nó phải thông qua cái đường dạ dày. Mình phải có cái bữa cơm của gia đình quay quần, cho dù là ngon hay là dở thì mình cũng phải là có một cố gắng. Một tuần thì mình phải nấu một bữa cũng được, để cho cái gia đình mà của mình ẩm, cũng có thêm một cái sinh động của cái một cái gia đình. Còn cứ đi ra ngoài cơm hàng chợ chơi hoài thì cảm thấy rằng nó hơi bị nhạt nhẽo chút xíu. Đó là cái suy nghĩ của em thôi, còn em biết cái suy nghĩ như thế nào, là quý vị nghĩ như thế nào.
Dạ vâng, tại vì mỗi gia đình thì họ vẽ một kiểu khác nhau. Thành ra mình cũng không biết là gia đình của ai, nhưng mà đó là một cái mẫu để mà có được một cái gia đình hạnh phúc.
Đó là em nói cái bức tranh đẹp đối với em thôi.
Dạ,
còn
vâng.
Quý vị muốn vẽ bức tranh nằm ở cái phòng khách, hay là một cái phòng karaoke, hay là cái gì đó là tùy, hay là như thế nào đó thì tùy theo mà mình nhìn nhận. Nhưng mà theo em thì em nhìn nhận ở cái góc độ đó thôi, tại vì cái môi trường từ nhỏ lớn lên của em nó nằm trong cái vị trí đó, thì em chỉ nhìn nhận cái vị trí đó. Còn những cái vị trí khác thì em chưa nghĩ tới và không dám nghĩ tới.
Dạ vâng, nói đến gia đình thì cũng nói đến phần con cái, thì nếu mà cái con cái đóng vai trò gì để hỗ trợ cho cái bức tranh gia đình này?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, con cái nó cũng đóng góp trong một cái phần rất là quan trọng. Ví dụ như là lúc các em nhỏ thì mình có thể là huấn luyện theo cái vấn đề của mình chút xíu, là nấu món gì ăn theo cái món đó. Nhưng mà các em ở bên Mỹ thì thường thường có những cái món ăn nó nghiêng về cái đồ Tây nhiều hơn, chứ không ăn những cái đồ của châu Á mình. Thì mình nên cố gắng nấu một hai món gì giống như spaghetti, là cái món rất là dễ nấu, mình có thể nấu cho con mình, cho dù nó dở đi chăng nữa, nhưng mà đi đâu nó ăn cái món đó nó luôn nhớ về mẹ mình, hoặc là mình nấu cái món nó ngon thì nó luôn luôn nhớ về mẹ mình. Đó là cái điều chắc chắn luôn. Như quý vị cứ thử là sẽ biết, mình luôn luôn cố gắng, cho dù con mình không thích cái món đó, cứ một lần nó đi ra đường nó thấy cái món đó là nó nhớ về mẹ. Cho nên quý vị đừng bao giờ sợ là cái vấn đề là mình nấu không ngon là thế này nọ, hoặc là cái người chồng cũng vậy, đi đâu mà thấy cái món nó là nhớ người vợ, mình nấu cái món nó dở ơi là dở, nhưng mà mình cũng ráng mình ăn nhớ suốt đời luôn. Hoặc là mình còn nấu ngon đi cái chăng nữa là cũng là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà em thấy có một cái điều mà rất là quan trọng là nhất mà con cái bắt đầu nó mới trưởng thành, lớn lên, đôi khi là nó phải va chạm cọ xát với cuộc sống, nhất là đi làm việc bên ngoài, có những cái vấn đề rất là căng thẳng về những cái đối nhân xử thế, về cái cuộc sống ở bên ngoài, trong cái nơi làm việc. Thì mình làm cha mẹ nên để ý tới chút xíu và quan tâm con cái. Để qua thử con cái luôn luôn cũng rất là muộn, như là một đứa trẻ được cái sự vỗ về của cha mẹ, quan tâm cha mẹ những cái lúc mà khó khăn, khi mà khó khăn nhất là lúc mà mình có vấn đề không thể nào mà giải quyết được trong công việc, thì cũng đừng lên về trễ quá la rầy, rồi nhiều khi nói lớn tiếng quá, con nít bên Mỹ không có thích nghe những cái lời là lớn, thì mình nên cố gắng chia sẻ thêm và hiểu con mình nó nhiều hơn, để cho nó không có bị lạc lõng. Khi nó lạc lõng rồi thì nó có cái suy nghĩ rất là trái chiều về cái nhận định của nó trong cái xã hội hiện đại, rất là nguy hiểm, dẫn đến những cái vấn đề rất là khó khăn. Rồi chưa tính tới cái vấn đề là đôi khi là có một số gia đình thì có một cái người, một trong hai người bất cứ cái lý do nào đó thì rời xa một cái thành viên trong gia đình, thì cái cuộc sống trong gia đình nó sẽ trở nên như thế nào? Chỉ có bao giờ nghĩ tới chưa? Và thấy cái bức tranh khi mà mình chưa vẽ thì đã bị hết mà mau để vẽ, thì theo chị thì như thế nào?
Vâng, nếu mà Hiền Lương nói như vậy, trong gia đình mình mất đi một người thân, mà nếu mà người chồng hoặc người vợ thì giống như là mình bị chặt một cánh tay vậy đó, mình không còn, mình là người hơi tàn phế rồi. Và những cái mà mình muốn bù đắp cho những đứa con của mình chẳng hạn thì nó không có được, tại vì nếu mà trường hợp một người đàn ông á mất đi thì người đàn bà họ có thể là bù đắp đợi cho người con của mình cái khoảng trống. Nhưng mà nếu mà người đàn bà mất đi á, mình thấy rằng người đàn ông hụt hẳn hơi nhiều. Và họ không biết làm sao để mà bù đắp, để mà làm cho cái không khí gia đình nó có được cái sự cái là nồng ấm, nó có một cái sức nóng để mà cái sưởi ấm lòng của đứa con của mình. Đó là mình thấy cái vai trò, dù gì người đàn bà đi nữa mất đi mà người đàn bà họ vẫn có thể đấu tranh, họ có thể làm tất cả, làm nghĩa là làm dù nhiều gấp đôi được trước, nhưng mà họ vẫn, nghĩa là cái tình thương của họ đối với người con của họ, họ có thể bù đắp được. Nhưng mà với người đàn ông, hình như cái khía cạnh đó, người đàn ông nó yếu hơn đàn bà, nó không biết làm sao để mà bù đắp được cái khoảng trống đó.
Wow. Cái đến cái giai đoạn này thì em thấy cái bức tranh dáng dở mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Cho nên em cũng nghĩ rằng là đôi khi trong cuộc sống, cái cơ hội mình đang nắm bắt, cái hạnh phúc luôn luôn đi song song với mình mà mình không bao giờ biết, để một ngày nào đó chợt thấy mình nhận ra là một cái sự thiếu hụt của một thành viên trong gia đình, là như là một cái nỗi đau kéo dài không biết, và là một cái hoài niệm về một cái gia đình hầu như là chưa ai nghĩ đến cái vấn đề đó. Cho nên em đã từng thấy qua rồi, cho nên cũng nói sơ trong cái vấn đề này. Mặc dù chúng ta nói hôm nay về một cái bức tranh đẹp của một gia đình, nhưng mà tại vì em thấy một cái bức tranh thật là đẹp mà em rất là ngưỡng mộ, nhưng mà cuối cùng em vẫn thấy là người ta vẫn vẽ chưa xong. Cuối cùng còn lại là những cái nguệt ngoạc của thời gian làm cho cái bức tranh đó nó nhòe ra. Tại vì có nhiều cái bức tranh nó dáng dở như vậy thì không biết một trong hai người thì họ sẽ như thế nào, và họ làm như thế nào, và bằng cách như thế nào để họ cố gắng vẽ lại cái bức tranh được tạm gọi là đẹp. Tại vì em mới thấy được rằng là có một cái người quen, em nhìn gia đình đó rất là hoàn mỹ, có con cái rất là ngoan, hai vợ chồng rất là hạnh phúc, nhưng mà em không biết một cái lý do như thế nào cuối cùng hai người đã ly hôn. Thì sau khi ly hôn rồi thì Cũng giống như mình nhìn một cái bức tranh trong lòng của em rất là ngưỡng mộ, rất là hoàn mỹ. Nhưng mà cả hai đều là như là một người bạn. Nhưng mà cả hai người đều không bao giờ lên tiếng là lỗi tại ai. Và họ luôn giữ cái im lặng. Nhưng mà cái năm tháng mà mình giao tiếp với nhau, có qua lại nói chuyện chơi, thì mình thấy rằng là cái cuối cùng rằng là một trong hai người không thể nào mà cùng chung tiếng nói, cũng giống như không cùng chung chia sẻ và có những cái quan điểm khác nhau rất là rõ rệt, thì cái màu sắc của bức tranh quả trái ngược nhau, không thể cùng chung một cái màu sắc để họa lên một cái bức tranh được. Người vợ thì thích vẽ lá bằng màu đỏ, hoa màu xanh, nhưng mà người chồng thì thích hoa màu đỏ, lá màu xanh. Thì đôi khi tất cả những cái con người khi đến với nhau, chúng ta đều luôn luôn nhìn những cái mặt tốt và nhìn người đối phương của mình rất là nghiêm túc và hoàn mỹ, thì mình mới lựa chọn cái đối phương của mình. Nhưng mà thật sự cuối cùng khi mà mình lựa chọn rồi thì mình mới thấy cái năm tháng thì cái màu sắc nó phai nhạt đi. Thì cái bên trong thực ra nó không phải là cái màu sắc đó, mà nó trở thành một cái màu khác. Cho nên đối phương thường thường nó bị ngỡ ngàng và cảm thấy rằng là cái màu mình lựa chọn không phải là màu sở thích của mình. Thì đôi khi nó sẽ trở thành làm như là một cái điều mà cố gắng. Thì cũng giống như cuộc sống, đôi khi người đàn ông hoặc người đàn bà có thể hy sinh cái cuộc sống mà không như ý của mình để mà vẽ lên một cái bức tranh đẹp, để cho những đứa con của mình nó được hoàn thiện, có cha có mẹ. Nhưng mà đôi khi cái cuộc sống của lựa chọn của mỗi người, họ không muốn cái bức tranh đó hoàn mỹ, họ chỉ muốn vẽ đến đó thôi. Còn những cái nguyệt ngoạc sau cùng đi như thế nào, vẽ như thế nào thì do của mỗi người lựa chọn theo cái suy nghĩ đó. Nhưng mà em thấy người bạn của em lựa chọn cái phần sau rất là hay và vẽ lên một cái bức tranh rất là xuất sắc. Chị có biết tại sao không? Tại vì một cái người này đầy nghị lực và họ có một cái suy nghĩ rất là sâu sắc. Em có hỏi sơ một cái người bạn của em, thì người bạn của em nói rằng là cái điều mà khó khăn như thế nào để mà bạn có thể vẽ lên một cái bức tranh đó hoàn mỹ. Hôm nay mình nhìn mình thấy rất là khác. Tại vì mình thấy cái người phụ nữ đó họ tại hôn lấy một cái người chồng mới. Mình nhìn rất là xinh tươi và rất là happy. Thì em có hỏi sơ, thì cái cuộc nói chuyện cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó em về đi trên đường thì em có một cái suy nghĩ và nhìn nhận nó thì ra là như vậy. Cho nên hôm nay em cũng nói tiếp cho chị cũng như quý thính giả nghe theo nhận định của em về một cái người bạn của em trong cái cuộc sống không ngoại lệ. Một cái bức tranh đẹp hoặc là một bức tranh dở dang, mình có thể hoàn thiện nó như thế nào là do cái ý chí và cái điều mà mình muốn vẽ. Thì cái đầu tiên người bạn của em mình nói rằng cái khó khăn lớn nhất là phải cố gắng gỡ bỏ một người, gỡ bỏ một cái người từ trong cái trái tim của mình đi ra ngoài. Đó một cái là điều khó khăn nhất. Mà ai làm được cái điều đó là một cái điều mà mình sẽ thay đổi cái cuộc sống của mình. Và những cái điều mà đau thương giống như những cái mảnh vỡ mà trong cái cuộc đời của mình là đi qua, thì mình là cái người phải tự lắp ráp lại và từ con người của mình phải hàn gắn lại những cái mảnh vỡ đó. Và mình luôn luôn sống trọn vẹn cái hạnh phúc hiện tại của mình và gạt bỏ những cái quá khứ khắc nghiệt đã đi qua. Đó là cái yếu tố rất là quan trọng để mà cái người phụ nữ nó vẽ lại cái bức tranh của họ. Em thấy rất là kiên cường và rất là nghị lực, mà chúng ta nhìn không phải là người nào cũng làm được. Thường thường người phụ nữ người ta rất là yếu đuối, hơn người đàn ông. Người đàn ông rất là mạnh mẽ. Nhưng mà thật chất bên trong khi mà một cái bức tranh là không có hoàn mỹ thì thường thường cái người phụ nữ thì ra mạnh mẽ hơn người đàn ông. Như em thấy là như vậy. Thì khi đó người phụ nữ gặp một cái tình yêu mới thì họ mỉm cười với một cái người đàn ông đó. Nhưng mà cuối cùng là cô ta gặp đụng một đối tượng tuyệt vời luôn. Người đàn ông đó nói với cô ta rằng cái sự mỉm cười đó là một sự che giấu của cảm xúc. Cho nên người đàn ông đó nắm cái tay cô ta thật chặt và đưa cô ta đi một đoạn đường còn lại. Đó là một cái điều mà em nghĩ rằng là rất là khó để mà mình gặp được một cái đối tượng như vậy. Nhưng mà cho dẫu là gặp một cái đối tượng như vậy thì em thấy đó là một cái điều rất là may mắn đối với cô ta. Và cái người đàn ông nói với cô ta rằng là ông sẽ không bao giờ nắm chặt cái tình yêu của ông với cô ta, tại vì cô ta tổn thương quá sức là nhiều, mà ông ta sẽ trách một cái đối cảnh cho cô ta một cái niềm tin, có một cái hy vọng để cô ta tin tưởng, để dựa dẫm vào một cái người đàn ông này. Cho nên em thấy một cái người phụ nữ rất là may mắn gặp được một cái người sau cùng của cuộc đời mình để vẽ lên lại một cái bức tranh. Cuối cùng họ có một cái gia đình rất là hạnh phúc, rất là đẹp. Cái người đàn ông đã hướng dẫn tất cả con cái từ học vấn cho đến tất cả mọi thứ lại một cái con thuyền thiệt là đẹp. Em nhìn rất là ngưỡng mộ và cảm thấy là cái người phụ nữ đó, một cái tình yêu mà thời học sinh say đắm như vậy mà cuối cùng họ rời xa. Em có hỏi lại một câu cuối cùng rằng là vậy đến tận bây giờ thì dù có còn yêu thương cái người đó nữa hay không, là người chồng cũ á, cô ta mới nói rằng là không còn nhớ nữa, đó là chỉ là quá khứ. Bây giờ cô chỉ biết rằng là cô rất là yêu thương cái người cuối cùng, còn cái quá khứ cô không còn nhớ nữa. Một câu trả lời rất là hay mà em hỏi là lý do tại sao. Cô ta nói rằng là cái điều khó khăn nhất là phải tháo gỡ cái người đó ra từ trái tim của mình. Đó là một cái điều mà mình nên làm. Thầy ngưỡng mộ không chị?
Dạ vâng. Dạ, bức tranh lúc đầu nó hơi lủng củng chút, nhưng mà lúc sau nó rất là hoàn tất. Và đúng là một người may mắn đã tới cái giờ gần cuối đời đã gặp lại một người mà có thể đưa mình đến tận cuộc đời bằng một cái hạnh phúc. Nam Anh cũng ngưỡng mộ tại vì đây là một người may mắn. Còn biết bao cái bức tranh còn dở dang khác, còn nhiều màu sắc nó không được hoàn tất. Bởi vì mình cứ hy vọng rằng là ai cũng có được hạnh phúc, ai cũng được hưởng một cái hạnh phúc nào đó để mà họ vẽ được cho bức tranh cuộc đời của mình một bức tranh đẹp. Và bây giờ thì không biết là Hiền Lương còn cái gì để chia sẻ nữa không? Vậy chúng ta chỉ còn có 5-10 phút còn lại.
5-10 phút thôi là một cái vấn đề rất là quan trọng cho một cái cuộc hôn nhân cũng như là trong một cái gia đình. Mỗi ngày chúng ta có 24 tiếng, mình phải biết sử dụng nó như thế nào và mình biết trân trọng quý giá nó đến bao nhiêu. Khi mình mất đi rồi thì đó là một cái điều rất là hối tiếc nhất trong cuộc đời mà chúng ta không bao giờ biết. Cứ nghĩ rằng là đến một cái ngày nào đó, mình biết rằng là chỉ còn 3 ngày nữa thôi là mình sẽ rời khỏi cái thế giới này, thì mình làm cái gì đầu tiên? Quý vị chưa bao giờ nghĩ tới phải không? Chắc chắn trong đời đôi khi mình cũng phải nghĩ như vậy, để mình yêu quý những cái người xung quanh mình, yêu quý cái bản thân của mình, chăm sóc những cái người yêu thương mình cho đến cả lúc mà mình sẽ không còn nữa. Nhưng mà đôi khi đừng có hờ hợt quá, đừng có coi rằng là lúc nào mình cũng mạnh khỏe, mình cũng có nhiều cái sức sống để mà hứa hẹn ngày mai chở đi đó, ngày kia chở đi kia, lúc này đi chỗ nọ hứa hẹn rồi cuối cùng không làm được gì. Rồi đến khi một trong hai người có thể phát bệnh hoặc là qua đời hay bất cứ những cái gì nào xảy ra, đó là một hối tiếc nhất trong cuộc đời. Cho nên cho dù những cái khó khăn như thế nào, mình nên cố gắng có một giây phút nào, cái thời gian nào đó mình gần gũi với cái người mình thương yêu. Đó là một cái điều rất là tốt. Cho nên cuộc sống của chúng ta đừng bao giờ để những cái gì mà trôi qua một cách hối tiếc. Thế em nghĩ là như vậy. Thế chị thấy như thế nào?
Mình thì trước khi chết cho mình phải làm di chúc.
Tại sao phải làm di chúc?
Mình làm di chúc tại vì tất cả những cái gì mình còn làm muốn để cho ai làm cái gì đó. Tại vì nếu như Huyền Lương nói, tối ngày hứa hoài à, không làm được. Không làm được rồi, đến chính chừng mà tới giờ phút cuối rồi, mình đâu còn tỉnh táo, mình đâu còn sáng suốt, mình đâu còn để mà quyết định những cái gì để lại cho mình, cho con, cho những người chung quanh thân yêu của mình. Vâng, thành ra là hồi nãy mình nói rằng là những giờ phút nào mình còn cảm thấy được hạnh phúc hay trân quý nó, sống được một ngày thì hạnh phúc được một ngày. Có phải vậy không ạ?
Thưa chị cũng như thế tất cả thủy thành giả. Em không biết là em có suy nghĩ trùng hợp với chị không, nhưng mà cái suy nghĩ của em là tất cả nó đều sẽ thay đổi. Cho nên có người mình luôn luôn có cái sự tôn trọng và cái sự chấp nhận nó. Biết nắm bắt được cái hạnh phúc của mình á, thì mình phải nhìn lại cái điều đó nó có phù hợp với mình hay không. Cái khả năng của mình nó có thể là hòa nhập với cái đối tượng của mình hay không. Đó là một cái điều rất quan trọng. Nhưng mà không ngoại lệ, em vẫn nghĩ rằng là mình muốn hạnh phúc và mình muốn vẽ một cái bức tranh của mình tuyệt đẹp. Thì mình không nên tức giận, không nên nổi nóng, không nên làm những cái điều mà giống như là mình uống cái liều thuốc độc trong người của mình á, thì nó ngậm ngầm trong con người của mình, nó sẽ không bao giờ chữa lành căn bệnh. Mà con người của mình phải biết tha thứ. Đó là một cái điều rất là tốt cho tất cả chúng ta. Và mình phải biết một cái điều mà quan trọng nhất là mình phải biết tìm những cái điều mà tốt nhất của cái người đối phương của mình để mình bù đắp cho những cái lỗi lầm của người ta và những cái sự thiếu sót của người ta. Đó là một cái điều mà mình nên phải làm. Cũng giống như là có người mình phải hướng thiện, mình phải làm những cái điều tư thiện. Giống như em thấy một cái điều rất là thực tế mà em bị quý vị hay là chị như thế nào, nhưng mà riêng em, ví dụ như em đi shopping, em có thể mua những cái đồ mà em thích đó, có thể lên 500 hay là 1.000 đồng. Em về em ngồi em rất là tiếc. Em kêu trời ơi, sao phải đi mua những cái đồ này nó mắc tiền như vậy. Nhưng mà có thể em cho 500 hay 1.000 cho những cái người từ thiện thì em là không tiếc. Em biết lý do tại sao. Em cứ mua đồ thì em là tiếc, nhưng mà em cho là em không tiếc. Cho nên là cuối cùng em mình nghĩ rằng là thì ra cái mà mình cho đi thì em thấy nó có vẻ là giá trị cái sử dụng đồng tiền hơn. Còn mình tiêu tiền thì em thấy không biết chị suy nghĩ như thế nào, nhưng mà em thì em nghĩ là như vậy. Em thấy cái cho mình rất là hạnh phúc nghe. Em biết cái người nhận như thế nào, chứ em thấy mình thấy cái người đó khó khăn như vậy, mình làm cái điều đó thì mình rất là happy. Em thấy là như vậy đó. Nhưng mà em không biết chị thì như thế nào.
Vâng, nếu mình có phương tiện thì mình lẽ nhiên ra ai cũng nói mình hãy cho đi. Mình cho không cần là không cần điều kiện gì để trở lại. Thế là mình cũng tích phước cho đời sau chẳng hạn, thì người ta nói như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, mình nghĩ rằng nếu mình muốn đem hạnh phúc cho mình, đem hạnh phúc cho người, thì trước hết là mình có cái lòng yêu thương, cái lòng từ bi, cái lòng tự ái, thì tự nhiên cái sự cho đi của mình nó đầy ý nghĩa.
Phải không? Nếu như mà, nhưng mà nhiều người họ cứ nghĩ là tại sao phải cho? Mà để tiền mình sai sướng hơn, mình mua cái này cái kia, tại sao mình phải cho?
Thì đã tại vì ta không có cái tấm lòng từ bi. Người ta không có cái sự, nghĩa là mình nghĩ rằng là nếu mà mình có được cái tấm lòng khoan dung, tấm lòng hỷ xả, giống hồi nãy nói, đừng có nên giận, đừng có nên nói những cái lời đó
khắc nghiệt, cay nghiệt,
đừng có là cay nghiệt, hãy làm cho cái lòng mình nó cảm thấy nó thoáng, nó có thể là nó hòa đồng, và mình khi mà mình không có uống được giống như cái liều thuốc là mình giận làm cho con chính mình hại chính con người của mình tự uống thuốc độc của mình, chẳng ai cho mình uống thuốc độc hết. Thì tại vì lúc đó thì mình nghĩ rằng cái lúc đó khi mà mình hạnh phúc rồi thì mình cảm thấy cái sự cho đi của mình đó là thêm một cái hạnh phúc nữa.
Thì cũng giống như là buổi sáng thức dậy mà đi đi ra còn đi xì á, mọi người hay rượu nhất là weekend á, đi ra chờ cả chờ tối mua về để ăn á, rồi đi ra đi về tại người mình mày nghe mùi không mà mùi cả mùi tôm không à. Nhưng nào buổi sáng thôi đi ra ngoài farm đi mua mày cái đồ mà lá ghim hoặc là bông hoa về người thơm phức à, nhẹ nhàng lắm, em thấy là như vậy. Chị thấy như thế nào?
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, và vì chương trình của chúng ta tới đây cũng đã hết thời lượng nên Nam Anh cũng phải xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin mời Thiền Lương vâng lời kết.
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thành giả, thật ra cái tuổi đời em cũng rất là nhỏ và cái cuộc sống thì không có va chạm nhiều cũng như tất cả quý vị lần tuổi đi qua. Nhưng mà em chỉ có nhìn theo cái góc độ rất là nhỏ trong cái cuộc sống để mình hàn huyên cùng tất cả quý thính giả trên đài một cách tự nhiên trong cái cuộc sống để cho mình chia sẻ với nhau cho vui. Còn trên thực tế không ai dám nói là mình là một cái người hoàn mỹ, hoàn hảo và vẽ một cái bức tranh thiệt là đẹp. Mà mình cảm thấy rằng trong cái sự cố gắng mỗi chúng ta nên cố gắng hoàn thiện cái bức tranh của gia đình của mình mỗi ngày càng đẹp hơn và cái nhìn nhận nó một cách hoàn mỹ. Cố gắng là mình biến cái màu sắc của một cái bức tranh đó theo cái nhìn của mình và cái suy nghĩ của mình như thế nào cho nó đẹp. Thế em nghĩ là như vậy thì cũng giống như cái cuộc sống của chúng ta, mỗi chúng ta là một thành viên trong gia đình, nó luôn luôn đóng một cái vai trò rất là quan trọng, nhất là hướng dẫn tất cả các con cái thế hệ nối tiếp. Chúng ta là một cái hình mẫu và là một cái người sát cánh với những đứa con của mình, cho nên mình luôn để lại một cái điều gì đó sâu sắc, nhất là người mẹ và người cha, để gắn bó với con mình, để nó nhớ mình đi đến suốt cùng một cuộc đời. Đó là một cái hình ảnh rất là đẹp về người cha và người mẹ. Thế em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Kính chào quý vị và kính chào Hiền Lương.
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, xin chào tạm biệt ở đây.
Cười tươi trong đây, mắt em dịu dàng.
Anh nhìn anh, một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chiêu trầm luôn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình anh thôi. Sao biết ai luôn chân thành trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối, xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối. Bướm lung linh tỏa sáng, muốn nói.
dài, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm mê ngây ngất, nắm tay vì ngọt đôi môi, cho dù mai vẫn đổi xa rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải siêu trầm luôn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi. Khi thời gian như đứng yên lại quá đêm dài, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm mê ngây ngất, đắm say vì ngọt đôi môi, cho dù mai vật đổi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi. Cho dù mai vật đổi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi, vẫn yêu một mình em thôi.